kính lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các thầy truyền trao giới pháp, thầy chúc mừng tất cả các thiện nam tín nữ đã chính thức trở thành thành viên cộng đồng Phật giáo Việt Nam và thành viên cộng đồng Phật giáo thế giới. Hãy tiếp tục một tràng vỗ tay chia sẻ niềm vui chung trong ngày hôm nay. Trong lịch ta đó, mùng 8 tháng Giêng, tức ngày hôm qua, được xem đó là ngày cúng sao giải hạn theo văn hóa của Nho giáo và Lão giáo, xuất phát từ Trung Hoa. Ngày mai đó, mùng 10 tháng Giêng, được quan niệm trong giới Kim Hoàng đó là ngày thần tài, phát lộc phát tài, do sự mua sắm và sức mua sắm của con người gia tăng. Niềm tin đó có gốc rễ từ văn hóa Trung Hoa, mà vào thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 đó, khi Việt Nam chịu đựng thân phận thuộc địa của Trung Quốc suốt 10 thế kỷ, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 đó, chúng ta bất đắc dĩ phải chấp nhận những gì được đất nước xâm lăng đó quy định. Từ đó đó, những cuộc xâm thực văn hóa trên nền tảng xóa gốc rễ văn hóa Việt Nam, rồi lồng ghép văn hóa Trung Hoa, thần linh Trung Hoa, tập tục Trung Hoa, mê tín dị đoan từ Trung Hoa lên đời sống văn hóa và tinh thần Việt Nam đó, đã làm cho người Việt Nam trong bối cảnh hiện tại đó ít có người biết được ranh giới đó, và cứ ngỡ rằng các tập tục mê tín là một phần đời sống tinh thần và văn hóa Việt Nam. Đó là điều rất là đáng tiếc. Nhân dịp ngày mùng 9 tháng Giêng, khi giúp cho gần 500 thiện nam tín nữ trở thành Phật tử mới đó, thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy kính gửi đến các quý vị hiện diện tại chùa Giác Ngộ và theo dõi online đề tài giải hạn không cần phải cúng sao. Giải có nghĩa đen là tháo mở. Hạn hiểu chung là các trở ngại, chướng duyên, thử thách, khó khăn, mà hệ quả của nó đó, nếu không giải quyết được đó, dẫn đến sự thất vọng, tuyệt vọng, trầm cảm, cảm giác tự tử, tự tử thật, hay nói chung là nỗi khổ niềm đau. Nhu cầu giải hạn về phương diện thực tiễn và tâm lý là đáng được trân trọng. Vì con người chúng ta có nhu cầu trải nghiệm hạnh phúc, hưởng thụ hạnh phúc đúng nghĩa, để làm cho cuộc sống vật chất và tinh thần đó trở nên hữu ích và có giá trị. Cho nên về bản chất, khi cộng đồng Việt Nam và cộng đồng châu Á hướng đến chùa lễ Phật, dâng hương, cúng hoa quả và cầu nguyện những điều an lành, hạnh phúc đến với bản thân và gia đình, thì đó là kỳ vọng mang tính tích cực. Chúng ta cần phải nuôi dưỡng những kỳ vọng đó để làm cho cuộc đời của mình tràn đầy niềm là hy vọng, tươi vui, sảng khoái, lạc quan, năng động, yêu đề, để giải phóng được phần nào các nỗi khổ niềm đau thông qua sự tự tin đó là tốt chừng ấy. Cho nên hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn. Ngày mùng 7, mùng 8, tức là hôm qua và hôm kia, cũng như là ngày hôm nay, mùng 9 tháng Giêng, kỷ hệ 2019, Thầy được các báo mạng, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phỏng vấn về tập tục cúng sao giải hạn đang trở thành là một thói quen gắn kết với vô minh và sợ hãi ở nhiều nơi trên đất nước này. Thì trọng tâm của các câu hỏi đó đó bao gồm những điều sau đây. Điều 1, để giải hạn có cần thiết phải cúng sao không? Câu trả lời của Thầy đứng từ góc độ Phật học là hoàn toàn không. Khái niệm sao trong văn hóa và tập tục mê tín của người Trung Hoa về bản chất đó là một ngộ nhận do thiếu hiểu biết về vũ trụ luận mà các nhà khoa học cũng như là Phật giáo cho rằng đó, trong vũ trụ bao la này đó có rất nhiều các hành tinh định tinh thuộc các hệ mặt trời, các dải ngân hà, thiên hà trong vũ trụ bao la không cùng tận. Đi trước khoa học hiện đại gần 26 thế kỷ, Đức Phật đã nói rất rõ trong nhiều kinh, ngoài con người trên quả địa cầu này thì trong vũ trụ đó có nhiều quả địa cầu có sự sống của con người. Cho nên thật sự không có sao chiếu mệnh tạo ra hạng tốt và hạng xấu như niềm tin mê tín từ gốc rễ Trung Hoa đã đặt ra, tạo ra biết bao nhiêu nỗi sợ hãi cho con người ở quá khứ, hiện tại cũng như là trong tương lai. Vũ trụ này có vô số các hành tinh và định tinh mà tự thân của các vật thể có khả năng phát quang. Đứng từ góc độ quang học về đêm trên các quả địa cầu, chúng ta nhìn thấy các hành tinh và định tinh khác thuộc các hệ mặt trời khác là ngôi sao, vì nó lấp lánh phát quang mà. Thực tế thì chẳng có ngôi sao nào hết á. Do đó thu nhỏ vũ trụ với vô số các hành tinh và định tinh thành 28 ngôi sao là một sai lầm về phương diện khoa học và thực tiễn. Nói cái khác đó, đó là mê tín, tức là niềm tin sai do thiếu hiểu biết về khoa học như là các quy luật trong cuộc sống. Người Trung Hoa theo Nho giáo và Lão giáo tin rằng đó 28 vì sao này chiếu vận mệnh của con người, chia làm hai hướng: vận mệnh hạnh phúc và vận mệnh khổ đau. Hạn vận á, thì chia làm ba cấp. Cấp nhỏ đó là trong một năm, cấp vừa đó là trong 12 năm, gắn kết với chu kỳ của 12 con giáp. Và hạn vận lớn nhất là 60 năm, tức là 5 lần của 12 con giáp đó. Và chính như thế đó thì người ta quan niệm những cái sự xui rủi xảy ra với con người đó là điều do các hạn vận xấu này với tác động của 28 vì sao quyết định, và đó là một sai lầm lớn. Thực ra đó, về phương diện nhận thức, chúng ta thấy rất rõ tất cả các loại bói toán đều có cấu trúc từ kiến thức quy nạp. Quy nạp đó là một cái công thức dựa vào các sự kiện xảy ra ở những thời điểm và không gian khác nhau, có kết quả gần giống nhau và na ná nhau. Người không tin vào khoa học thì nỗ lực biến nó trở thành là quy luật hay là nguyên lý, từ đó dẫn đến sự quy nạp tùy tiện. Ví dụ như dân gian Việt Nam có câu chuồn chuồn, bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Thì cái khái niệm vừa rồi thấp và cao đó dẫn đến đó là mưa nắng hay là mưa lớn, mưa vừa, mưa rào. Từ đó người ta mới tạo ra cái câu đó mang tính là quy nạp đó. Thì có những quy nạp á do quan sát hiện tượng một cách chuẩn xác dẫn đến các kết luận đúc kết trong những cái câu nói chuẩn xác, nhưng số đó không nhiều. Thì tương tự, người ta cứ xem một hạn vận nhỏ trong 12 năm và hạn vận lớn trong chu kỳ 60 năm. Những người sanh trong 12 con giáp với hạn vận xấu thì người ta khuyên là nên tránh những điều này và nên làm những điều kia. Từ đó đó, cái niềm tin này đó gieo rất rất nhiều các nỗi sợ hãi. Và những người có điều kiện tài chính thì sẵn sàng bỏ một khoản tiền ra để mua sự trấn an tâm lý. Nhưng về bản chất đó, của nhân, duyên và quả, thì trấn an tâm lý không phải là giải pháp. Do đó là người Phật tử tu học Phật đó, chúng ta không nên bị vướng kẹt vào tập tục cúng sao giải hạn vào ngày mùng 8 tháng Giêng, được xem là cúng sao Hội. Rồi mỗi sao tốt và xấu đó có ngày và tháng cúng khác nhau. Từ để hiểu rõ thêm về vấn đề này đó, quý vị có thể vào Google gõ tên thầy là Thích Nhật Từ, đánh cái chữ nhương tinh giới hạn là cúng sao giới hạn. Những bài giảng của những năm trước thầy phân tích rất là chi tiết, là năm nay không lặp lại. Do vì làm quy nạp tùy tiện cho nên vào năm mà người ta gọi là có hạn xấu, thỉnh thoảng có những trường hợp ngẫu nhiên xảy ra ngoài ý muốn dẫn đến các hậu quả không như sự trông đợi, thì người quy nạp tùy tiện đó liệt đó vào ngày xui, tháng xấu, năm hạn, và khuyên người ta phải tránh rất là nhiều thứ. Và bằng cách này đó, rất nhiều người mê tín đó phải bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đầu tư, ký hợp đồng, phát triển kinh doanh, rồi mở rộng phạm vi nghề nghiệp, cũng như là nhiều cái cơ hội cao quý khác trong đời. Thầy nêu một ví dụ, vào ngày 11 tháng 3 năm 2009, theo lịch Tàu của người Trung Quốc, đó là ngày trùng tang và sát chủ. Nếu tất cả lịch này là đúng đó, và niềm tin mê tín đó là đúng đó, thì vào năm 2010 tại Nhật Bản ít nhất phải có thêm 30.000 người chết và mất tích. Tại vì cái sự kiện động đất và sóng thần kép xảy ra vào ngày 11 tháng 3 2009 là cái ngày xấu mà trên thực tế đó, thông qua các phương tiện truyền thông quốc tế và của Nhật Bản, chúng ta không hề thấy biết cái sự kiện là có cái lượng người chết kéo theo sau, vì đó là ngày trùng tang và ngày sát chủ. Như vậy đó, những niềm tin về những ngày tốt xấu đó là không đúng sự thật, do quy nạp tùy tiện, thiếu khoa học. Mỗi tích tắc trôi qua trên quả địa cầu này đó, có vài chục đến vài trăm sự kiện ngẫu nhiên xảy ra cùng thời điểm. Mà người mê tín thì thường lý giải nó theo quy luật kéo theo, từ đó nó dẫn đến những sự kiên cử không cần thiết. Đa khi nguyên lý mà Đức Phật khẳng định phủ trùm vũ trụ mọi sự vật đó, đó là nguyên lý tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Mà công thức đơn giản của nó là cái này có nên cái kia có, cái này không nên cái kia không, cái này có mặt nên cái kia có mặt, cái này đó vắng bóng nên tạo điều kiện cho những cái khác đó kết thúc. Do đó mọi sự vật mà chúng ta do thiếu hiểu biết gọi là hên và xui đó, về bản chất đó nó diễn ra theo quy luật nhân quả của nó. Rồi giống như hiện tượng lỡ ở một bờ sông, tại một quãng sông nào đó, thì lập tức ở chỗ cát có hiện tượng bồi, tức là lấp cát, lấp đất, tạo thành cồn cát, cồn đất. Hay là khu vực bờ sông đó lại lắng ra phía mặt sông hay là phía mặt biển. Thì cái mà chúng ta gọi là xui với người A, thì lập tức ở thời điểm đó nó lại là hên với người B, C và D. Đang khi cái nguyên tắc quy nạp mê tín của sao hạn và bói toán nói chung á, hễ ai sanh vào ngày đó, tháng đó, năm đó, được gọi là năm tháng xấu với sao xấu và hạn vận xấu, thì tất cả những người đó sẽ có cùng một số phận giống nhau. Cái đó là hoàn toàn sai. Nếu quý vị kiểm tra 3.600 trường hợp đánh lộn và nhập cấp cứu tại các bệnh viện trên toàn quốc từ ngày 30 Tết đến ngày 6 Tết năm 2019, thì có đầy đủ 12 con giáp. Đang khi đó, mê tín này cho rằng đó, la hầu kế đô những sao xấu chứ mệnh đó, thì dễ cãi lộn, đánh lộn, thương tổn tài sản, thậm chí là mất mạng. Do uống rượu bia, mất kiểm soát hành vi và lối sống, chỉ cần bị tức khí, bị chọc tức là người ta có thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Bất cứ người nào, nam hay nữ, lớn hay nhỏ, vị thế xã hội ra sao, đều có thể bị rủi ro tương tự. Ngay cả những người có sao tốt chiếu mệnh, hạn vận tốt chiếu mệnh, thì cũng rơi vào tình trạng giống như nhau thôi. Trong mấy ngày Tết vừa qua, chúng ta có mấy trăm người bị tai nạn giao thông mà chết, mấy ngàn trường hợp cấp cứu ở bệnh viện. Nếu quý vị làm thống kê tương tự đó, thì có đủ 12 con giáp trong số những người chết và thương tật. Đó là một cái ví dụ rất là rõ ràng cho thấy đó, là những điều xảy ra với chúng ta chẳng do sao tốt sao xấu, hạng tốt hạng xấu gì quản lý hết á. Nó liên hệ đến lối sống, kỹ năng sống và thói quen sống, cách cư xử của chúng ta, hoặc tốt hoặc không tốt, hoặc chuẩn mực hoặc chưa chuẩn mực, hoặc phù hợp hoặc chưa phù hợp thôi. Người tu học Phật phải nói không với việc cúng sao giải hạn. Và đó chính là nhận thức đúng để chúng ta tin vào nhân, duyên và quả. Từ đó, muốn có thành quả gì trong đời, phải gieo đúng nhân của kết quả đó và hỗ trợ bằng các thuận duyên tích cực. Thì các ước muốn của chúng ta đó không cần phải lo lắng, căng thẳng, thì tự động đến năm tháng ngày giờ, khi các duyên nó được hợp đủ, kết quả tự đến với chúng ta thôi. Điều hai, giải hạn bằng đời sống đạo đức. Các thiền nam và tín nữ vừa đọc bài kinh Người Áo Trắng. Trong văn hóa Phật giáo Ấn Độ đó, dầu là nam, nữ, giới tính thứ ba, thành phần xã hội nào, tuổi tác lớn và nhỏ, hễ đến chùa thì văn hóa mặc định á, tại Ấn Độ đó, mọi người phải mặc một bộ cung lê màu trắng, tượng trưng cho sự thanh cao, trong sáng. Về văn hóa y phục đó, thì Đức Phật khích lệ mọi người giữ truyền thống văn hóa y phục của cộng đồng mình, quốc gia mình, miễn giữ màu trắng thôi. Cho nên bài kinh đó gọi là kinh người áo trắng là nói cho các đệ tử sống đời tại gia như quý vị. Trong bài kinh này đó, Đức Phật đề cập đến năm điều đạo đức. Mỗi điều đạo đức là gồm có hai vế. Vế một là không nên làm. Vế hai đó, nên phát triển những gì đối lập với những thứ không nên làm. Và nếu thực hiện được vế thứ nhất ở trong năm điều đạo đức đó, thì quý vị sẽ không gỡ lịch trong các trại giam, không bị phê bình, chỉ trích, lên án, nói xấu, cô lập, phê bình đối xử. Nhưng chưa có phước gì hết đó. Chúng ta không phạm pháp thôi, không làm xấu, không làm ác thôi. Dừng lại tại đó là chưa đủ. Cho nên á, bất cứ điều đạo đức nào Phật dạy nó cũng có cái vế thứ hai, đó là nhận thức được giá trị và các lợi ích đối với mình, cộng đồng và thế giới. Cho nên chúng ta tinh nguyện làm bằng tâm sáng suốt, chứ không có mặc cả nhân quả. Thì trên nền tảng đó đó, thì các thiện nam và tín nữ hãy lưu tâm năm điều đạo đức. Thứ nhất, không giết người, bảo vệ hòa bình. Thì nhận thức rất rõ, giết hại mang lại khổ đau. Con tình nguyện tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu con người, tôn trọng sự sống của động vật và bảo vệ môi trường sinh thái. Kết quả tốt nhất của việc giữ điều đạo đức thứ nhất này đó, đó là chúng ta góp phần xây dựng hòa bình trên toàn cầu. Sau Thế chiến thứ hai kết thúc, thì thế giới này phân ra lưỡng cực. Đại đa số thì theo chủ nghĩa tư bản, một thiểu số thì theo chủ nghĩa cộng sản. Trước sự có mặt của chủ nghĩa cộng sản đó, thì chủ nghĩa tư bản chia làm hai nhóm: nhóm tư bản chân chính và nhóm tư bản xâm lăng. Thì những nước tư bản xâm lăng được gồm có Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh và nhiều nước khác, biến các nước nhược tiểu trở thành thuộc địa của mình, bóc lột nguồn tài nguyên thiên nhiên, sức lao động, vơ vét ở nước thuộc địa để làm giàu cho các quốc gia của mình. Đó là sự bất công lớn và phạm tội chống lại loài người. Sự ra đời của chủ nghĩa cộng sản đã kết thúc chủ nghĩa tư bản thực dân nêu trên. Cho nên đó, các cái khối tư bản và xã hội chủ nghĩa đối lập nhau đã chạy đua vũ trang, mà sự ra đời đó, đó là bom nguyên tử và hạt nhân, giết người hàng loạt. Thì người ta nghĩ rằng là phải sở hữu những điều đó đó thì đất nước nó mới được bình yên. Thì Phật giáo cho rằng đó, đó là giải pháp sai. Kể từ khi Hoa Kỳ, Liên Xô, nay là Nga sở hữu nhiều nhất các bom nguyên tử hạt nhân và các loại vũ khí giết người hàng loạt đó, thì quả địa cầu này đã trở nên bị đe dọa hơn, sợ hãi hơn, bất an hơn. Chứ nó không có giải quyết được vấn đề nhưng mà người ta đã đặt ra chuẩn bị chiến tranh là phương pháp để bảo vệ hòa bình. Gần đây nhất đó, thì Bắc Hàn dưới sự lãnh đạo của Kim Chánh Ân đã khiêu khích Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ đó cũng đó là hăm dọa bấm nút lớn hơn, bom nguyên tử hạt nhân lớn hơn, quả tiện lớn hơn, sẽ tiêu diệt Bắc Hàn trong vòng tích tắc. Thì rất may đó, sau hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất năm 2018, mặc dù chưa thành công, thì đã quyết định chọn Hà Nội vào ngày 27-28 tháng 2 2019 làm nơi thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai, để dẫn đến cái nỗ lực đó là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Thì tôi đưa sự kiện này ra để chúng ta thấy rất rõ đó, đối đầu không phải là giải pháp của hòa bình. Đạo Phật thì chủ trương phương pháp hòa đàm, bao gồm các chiến lược ngoại giao, văn hóa, ngoại giao nhân dân, ngoại giao chính trị ở phạm vi khu vực và quốc tế, để dẫn đến tình trạng đó hạn chế các hình thái chiến tranh, như là chiến tranh vũ lực và chiến tranh vũ trang. Trong trường hợp khi đất nước bị lâm nguy bởi giặc ngoại xâm, mà Việt Nam là nạn nhân của nhiều là nước ngoại xâm, trong đó có Trung Quốc xâm lấn chúng ta đến 60 lần trong 3.000 năm lịch sử và nhiều quốc gia khác, thì tinh thần tự vệ và vệ quốc càng phải được đề cao. Lúc đó người Phật tử tham chiến với tư cách là người yêu nước, bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc. Nhưng mà khi làm công việc đó, đừng để cho tâm lý sân hận trả thù đó sai sử mình, mà phải phát xuất từ lòng từ bi lớn, không muốn dân tộc của mình lầm than khổ đau, không muốn cho kẻ xâm lăng đó phạm tội lỗi. Chúng ta chấp nhận mang nghiệp sát về phía mình để hòa bình được thiết lập, thì lợi đó nó cao hơn là những cái tác hại. Thì đó là trường hợp ngoại lệ, chúng ta phải nhớ điều đó ha. Thứ hai đó là tôn trọng sở hữu hợp pháp của người khác, không trộm cắp, những gì không cho thì không được lấy. Và ngược lại đó, thì chúng ta nỗ lực phát triển tâm từ bi, chia sẻ các sở hữu hợp pháp của chúng ta cho những người cơ nhỡ, bất hạnh, kém may mắn, khổ đau, khốn khó, mất năng lực lao động, để cho họ đó không phạm luật pháp, trở thành những kẻ bị tù tội, và xã hội đó được bình an bởi cái sự tôn trọng sở hữu. Hiện nay đó thì một bộ phận nhỏ của cộng đồng người Việt Nam gần 100 triệu người ở trong nước và nước ngoài đã làm nhơ uế hình ảnh Việt Nam và đạo đức Việt Nam. Đạo đức Việt Nam mà ảnh hưởng từ Phật giáo thì có chủ trương nghèo cho sạch, rách cho thơm. Nhưng mà hiện nay đó, trong vòng một thập niên trở lại thì tội phạm trộm cắp của người Việt Nam ở Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Úc và châu Âu đứng trong top 3. Riêng ở Nhật Bản thì Việt Nam bây giờ là đứng đầu bảng, vượt qua mặt Trung Quốc một cách tồi tệ. Và điều đó nó quá tệ đi. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta là thà chậm giàu một chút, thà giàu ít một chút, mà mình sống không sợ hãi bởi luật pháp, bởi các cái hậu quả xấu. Và khi mà mình phát tâm bố thí cúng dường cứu người giúp đời thì chúng ta không có lý do gì, một tay thì làm phúc, tay khác đó thì tạo tội, để làm mất uy tín và giá trị của bản thân. Điều đạo đức thứ ba đó, ngoài đạo Hồi và một số trường phái đa thê đa phục, thì đạo Phật là tôn giáo dẫn đầu kêu gọi mọi người tôn trọng hạnh phúc gia đình trên nền tảng một vợ một chồng. Khi người bạn đời chết hoặc là không hợp nhau thì được quyền ly dị, thì người ta được quyền đến với người mới. Tính sở hữu độc quyền trong hôn nhân không nên xem đó là một sự ích kỷ, mà đó là một cái phương tiện để bảo hộ hạnh phúc gia đình và tránh được những cái rủi ro về các chứng bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục và đường máu. Cho nên người tu học Phật nhớ nương lời Phật lại, hài lòng với ngoại hình của vợ chồng mình, nhất là ở tuổi 40 trở lên thì ngoại hình bắt đầu dư thịt dư ký rồi, xấu đi. Hòa hài lòng với cá tính, rồi tiền lương, vị trí xã hội và lối sống của người bình thường. Vì rất nhiều người đã phải chối bỏ hết tất cả những cơ hội của những người khác, giới phái khác, chọn lấy người bình thường làm vợ làm chồng. Chúng ta đã cân nhắc rất là kỹ lưỡng rồi, ngoại trừ một số người hề hợt. Thì cố gắng đừng nên so sánh vợ chồng mình với những người khác giới phái. Vì bọn so sánh trong tình huống đã đính hôn rồi đó trở nên khập khiễng và dễ làm cho chúng ta ngoại tình trong tâm tưởng, dẫn đến ngoại tình thật. Điều đạo đức thứ tư liên hệ đến truyền thông miệng và các phương pháp truyền thông tương đương, bao gồm mà email, blog cá nhân, mạng xã hội, lời nói, ngôn ngữ ra dấu, ngôn ngữ cơ thể, ngôn ngữ biểu tượng, v.v. Thì Đức Phật khuyên chúng ta đó là tránh bốn điều xấu và phát triển bốn điều tích cực ở trong truyền thông. Ăn cặp như thế này: không nói những gì mà mình không đoan chắc là sự thật, vì những điều thấy nghe còn e lầm lẫn mà, nhiều khi thấy như vậy mà không phải như vậy. Và ngược lại, chúng ta phải tuyên bố những gì là sự thật mà mình thấy biết, còn mà không, tôi không có ý kiến thì tôi không có mặt, tôi không có đoan chắc là tôi không có ý kiến gì hết đó. Truyền thông thứ hai đó là không nói những lời gây chia rẽ, tạo hận thù, quan trái, mà ngược lại nó nói những lời đoàn kết, hòa hợp, thương yêu, hàn gắn, hòa giải. Không nói những lời mất lịch sự, kém văn hóa như là văn tục, chửi thề, quyền rủa và thậm chí là thề cay độc. Ngược lại đó thì chúng ta chỉ nói những điều lịch sự, lễ phép, lễ độ, văn hóa để mang lại sự hài lòng và niềm vui ở những người đối thoại với chúng ta, và không nói những lời tán gẫu, thị phi, phê bình, chỉ trích, nói xấu, vu khống, xuyên tạc. Chúng ta chỉ nói những điều thật sự có ích và có giá trị thôi. Làm được như thế, chúng ta sẽ có được uy tín về sự phát ngôn. Điều đầu tiên thứ năm đó là liên hệ đến sức khỏe và lối sống. Cam kết không tiêu thụ các loại ma túy tổng hợp gồm đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, thổi bong bóng cười và các loại ma túy pha vào trong các loại nước giải khác. Giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân thương. Ở mức độ nhẹ hơn á thì nỗ lực nói không với các hình thức uống rượu gây sai. Còn ngày nay đó thì thói quen của người Việt Nam, đặc biệt là đàn ông đó, đó là ký hợp đồng trong quán nhậu, giao tế trong quán nhậu. Nó rất là sai với văn hóa Việt Nam. Văn hóa Việt Nam là cái cao là đầu câu chuyện mà. Giao tế văn hóa, tương tác văn hóa bằng trầu và cao, nó thuần chai. Mà khi mà mình ký hợp đồng bằng rượu đó, thì chúng ta mất kiểm soát, dễ phạm tội ở tù lắm. Vì người nào ký người đó chịu trách nhiệm theo thẩm quyền và luật định. Do đó quý ông hơi khó giữ cái điều này, cố gắng hạn chế. Trước đây mình uống 1 lít thì còn lại 8 xị, 6 xị, 3 xị, 4 xị, 2 xị, 1 xị, rồi dài chung, và hạn chế luôn càng tốt vì bảo vệ được sức khỏe của mình. Chúng ta thử hình dung nếu các bà vợ đều uống rượu và nát rượu như đàn ông đi, thì liệu quý ông chồng có thương vợ của mình không? Khó lắm à. Ngoại trừ là cả hai vợ chồng cùng hư đốn trong uống rượu, cộng nghiệp với nhau, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, ngu tầm ngu, mã tầm ngã. Thế còn thông thường đâu có ai muốn là người mình thương đó, là nát rượu, nát ma túy. Cho nên chúng ta cố gắng tôn trọng người mình thương, hạn chế tối đa trong cái giao tế thì ở mức độ chừng mực, và cố gắng là giảm dần đến lúc nào đó kết thúc và nói không. Thầy nêu một ví dụ, ông Vũ, CEO của tập đoàn Hoa Sen, Lê Phước Vũ đó. Nếu mà nói về giao tế thì ông ấy giao tế đâu có ít đâu. Một tập đoàn lớn mà. Nhưng ông ấy ăn thuần chay, ăn chay trường, không uống rượu bia. Bất cứ giao tiếp với ai, dù phải đoàn trong nước hay nước ngoài đó, cũng là giao tiếp bằng nước trà và các loại nước giải khác ta. Tổng thống Donald Trump á, không uống rượu, không uống bia, không ma túy, không thuốc lá. Mà dù ông ấy là theo đạo Tin Lành, nhưng mà cũng là một tấm gương mà chúng ta nên so sánh để bắt chước. Tức là người muốn thành công á, xa lánh những thứ này đó thì đảm bảo được lâu dài. Thì như vậy, để các hạn vận xấu không bám vào cuộc đời chúng ta dai như là các con đĩa đói bám lên thân con trâu, con bò, thì mỗi người phải tự ý thức rằng á, năm điều xấu cần phải xa lánh vì những tác hại của nó đối với luật pháp và quan hệ dân sự cũng như gia đình. Đồng thời chúng ta phát triển năm điều đạo đức Phật dạy cao quý, thì đảm bảo quý vị đó không làm điều ác thì chúng ta không bị luật pháp và cầm tù này và trừng phạt. Làm năm điều đạo đức cao quý đó thì tự động tất cả những hạn xấu, nghiệp xấu chúng ta sẽ được tháo mở từ từ, với điều kiện là các hành vi thiện mang tính đối lập với nghiệp xấu đó phải được gieo trồng tương đương với những gì xấu xa trong quá khứ, thì chúng sẽ loại trừ nhau và trở thành là vô hiệu nghiệp. Còn nếu như nghiệp thiện gieo trồng nhiều hơn thì sau khi là loại trừ lẫn nhau thì cái còn lại là kết quả như sự trong đời. Chúng ta phải hiểu rõ cái quy luật nhân quả tương tác đó để không dừng lại ở quyền ước. Giải hạn bằng đời sống đạo đức đó là con đường tốt nhất để đạt được điều đó. Điều ba, trở thành người hữu ích. Thầy xin đọc lại đoạn kinh trong bài kinh Người Áo Trắng. Khi Đức Phật tóm tắt lại nội dung bài kinh đó, thì Ngài có làm một bài thơ: hãy quan sát đàn bò, có con vàng đỏ trắng, một màu hay nhiều đốm, dầu cho màu sắc gì, hoặc xuất xứ từ đâu, giá trị thật của bò là ở xuất chuyên chở, là con bò hữu dụng, phải có sức khỏe mạnh, kéo xe chuyên chở nhiều, giúp chủ trong công việc. Đó là đoạn kinh mà thầy cho rằng là rất là sâu sắc. Thế giới của chúng ta đó phân cực, trở nên đối lập bởi dị biệt ý thức hệ tôn giáo, ý thức hệ chính trị, quyền lợi kinh tế, quyền lợi xã hội và cái sự giành giật của lợi ích nhóm. Nó làm cho chúng ta tranh chấp nhau, đấu đá nhau trên nền tảng xung đột, loại trừ và độc tôn. Thì người ta đã thường đưa ra nào là chủ nghĩa này, chủ nghĩa nọ, học thuyết này, học thuyết kia, và ai sáng lập ra chủ nghĩa, học thuyết và tôn giáo cũng đều nói rằng đó, cái mà mình sáng lập và chủ trương là số dách. Nếu không nói số dách ai theo, phải đề cao mình. Nhưng mà điều rất là đáng tiếc ấy, là khi đề cao bản thân và học thuyết của mình đó, thì người ta phải dèm pha và chà đạp các học thuyết khác, quan điểm khác, ý tưởng khác, chủ trương khác, lập trường khác. Đó là điều rất là dở của một phần nhân loại. Ảnh dụ mà Đức Phật đưa ra rất là sâu sắc. Ai đã từng quan sát các con bò thì thấy điều mà Đức Phật mô tả, bò thì gồm có bò đốm hay là bò một màu, dầu là màu sắc gì, thì cái bản chất giá trị thật của con bò đó là ở việc cung cấp sữa và xuất chuyên chở thôi. Thì nếu con bò mà không cung cấp được sữa thì con bò cái đó cho nên là bò không hữu ích. Còn bò đực, bò cái, bò giới tính thứ ba mà không có sức chuyên chở đó thì không giúp cho chủ được trong công việc, thì cũng trở thành là kém hiệu quả và kém giá trị. Cho nên á, bất luận là chúng ta nhân danh học thuyết gì, chủ trương nào, tôn giáo gì, lý thuyết nào không cần biết, nếu như trong thực tiễn thông qua những điều đó mà chúng ta không mang lại lợi ích cho mình, cho gia đình, cho xã hội, quốc gia và toàn cầu á, thì những điều chủ trương đó chỉ đơn thuần là lý thuyết thôi, không có giá trị nhiều. Mao Trạch Đông có câu phát biểu nổi tiếng á: bất luận là con mèo gì, một màu hay là tam thể, giá trị thật của con mèo đó là ở bắt chuột đó. Không biết là Mao Trạch Đông có đọc và đoạn kinh của Phật dạy hay không, nhưng mà cái ví dụ đó nó có cùng cấu trúc với lời Phật dạy 26 thế kỷ trước. Mặc dầu chủ trương hay như thế, nhưng mà phải mất đến mấy chục năm, cho đến bây giờ Trong vòng 5 năm trở lại đây đó thì Trung Quốc mới nổi lên, trở thành một nền kinh tế tiên tiến, song song với Ấn Độ và Brazil. Còn trước đây thì họ không được như thế. Mặc dầu chủ thuyết của Trung Hoa trong thời càng hiện đại này đó, thì bao giờ cũng cho mình đó là số giác là. Thì là bản chất của chủ thuyết đó chưa quan trọng, mà quan trọng là sự triển khai và nội hàm của nó có thật sự mang lại những kết quả như ý hay không thôi. Thì như một cái ví dụ, sau khi Đức Phật trải qua 6 năm tu khổ hạnh, đạt được các thành quả cao nhất trong phương pháp tu này của Đạo Bà La Môn, thì những nhà đồng tu khổ hạnh đó, tức là các đạo sĩ Bà La Môn, xem Đức Phật như là hóa thân của Thượng Đế theo Đạo Bà La Môn, nay là được gọi là Đạo Ấn Độ đó. Đức Phật đánh giá lại thành quả mình bạc đạt được, Ngài thấy rằng là Ngài không nên là sống ở trong cái vỏ bọc hào quang sai lầm do sai phương pháp của các tôn giáo khác mang lại cho Ngài. Cho Ngài tuyên bố rằng đó, Ngài chưa đạt được kết quả gì hết đó, và phương pháp của họ là phương pháp sai lầm, cần phải xa tránh và từ bỏ nó. Tức là Đức Phật đã vượt qua được cái mà ngôn ngữ hiện đại gọi là gì? Chủ nghĩa quá độ, con đường quá độ, phương pháp quá độ. Rất nhiều người ta tiếc cái sự quá độ của mình. Mình đã đi cho nó bao nhiêu năm đó, tốn biết bao nhiêu công sức à, nhưng mà thấy sai lầm người ta không dám mạnh dạn thừa nhận, vì thừa nhận là phủ định chính mình, dễ bị nổi loạn đó. Nhưng mà Đức Phật đó thì không như thế, cho nên Ngài đã thừa nhận rằng đó, con đường quá độ 6 năm khổ hạnh đó là sai phương pháp, và khuyên đó các bạn đồng tu nên xa tránh đó. Và chính Đức Phật đã làm gương, Ngài đã rời khỏi núi tu khổ hạnh, nơi mà Ngài được xem như là Thượng Đế, đi đường bộ 8 cây số đến Bồ Đề Đậu Tràng, thực tập phương pháp tâm linh mới được gọi là con đường chân chính, gồm có 8 yếu tố gói gọn trong 3 trụ cột là trí tuệ, đạo đức và thiền định. 49 ngày sau đó, nhờ phương pháp đúng này, Sa môn Tất Đạt Đa đó đã chính thức trở thành Phật Thích Ca. Thì vấn đề đó không phải là thời gian mình đi theo học thuyết đó, con đường đó, lý tưởng đó dài hay là ngắn, nhiều hay là ít, mà là có đi đúng phương pháp đúng không, nó mới giải quyết được vấn đề. Cho nên á, để có được các kết quả thì điều quan trọng nhất chúng ta phải thực tập con đường đúng, phương pháp đúng. Ở Việt Nam hiện tại đó, khái niệm rất dở đó là đúng quy trình. Trong tiếng Anh nó đơn giản là in accordance with the process hay là the path. Nó không nói lên được cái gì hết. Nếu quy trình đó là một quy trình sai, kém giá trị, kém nội hàm, kém lợi ích, thì việc đi đúng quy trình nó cũng giống như một người mù dẫn một đàn mù, cả đàn á rớt xuống vực sâu thôi. Và đạo Phật là chủ trương là Samma Magga, quy trình đúng, con đường đúng, phương pháp đúng, trên nền tảng nỗ lực đúng và kiên trì đúng. Nên là chúng ta cứ nhớ hình ảnh của con bò, dù nó được mô tả là có xuất xứ từ Hà Lan hay là từ Ấn Độ hay là từ bất cứ một nước quốc gia nào, trong đó có Việt Nam, nếu nó là bò cái mà không cho được sữa với trữ lượng lớn, nó là vô dụng và nó không mang lại sức chuyên trở như là cài cấy kéo, thì con bò đó cũng trở nên vô dụng. Cho nên chúng ta phải nỗ lực với phương pháp đúng để trở nên hữu dụng cho mình, tức là không dựa dẫm vào tình thương của cha mẹ nữa, mà phải chứng tỏ mình là người trưởng thành, lấy đồng lương nuôi chính mình và hiếu thảo cúng dường cha mẹ, để cho cha mẹ có thể làm được việc nghĩa, việc lớn. Chúng ta cố gắng làm được điều đó. Điều cuối cùng, trí tuệ giúp chúng ta vượt khổ đau. Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên và duy nhất phân biệt các cấp độ ánh sáng và so sánh giới hạn của nó với trí tuệ. Thấp nhất của ánh sáng đó là sự lập lòa của con đom đóm về đêm, như là đêm 30, đi ở các cánh đồng ruộng mà thấy được các con đom đóm là mừng hết lớn, vì khỏi vậy là vấp ngã, té ruộng, té sông. Nhưng mà dù nó không đủ sáng, nhưng mà cái sự lập lòa đó cũng giúp cho chúng ta đi được. Kế đến đèn cầy, rồi đèn dầu, rồi đuốc, rồi ánh sáng vì sao, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trời. Thì trong tất cả các loại phát quang đó, Đức Phật khẳng định là mặt trời đó là chiếu soi lớn nhất, 24/24, và nó giúp cho sự sống con người cũng như là vạn vật. So với trí tuệ thì Đức Phật cho rằng là ánh sáng của mặt trời không bằng. Từ có ý nghĩa tương đương á, đó là giác ngộ. Giác ngộ được sánh ví nó giống như trí tuệ ha. Thì trong tiếng Pali và Sanskrit đó là Bodhi. Bodhi đó được dịch ra là Bồ đề, hay là tỉnh thức, hay là tuệ giác, hay giác ngộ, hay sáng suốt. Và người đạt được phẩm chất đó thì được gọi là Buddha. Đọc ở trong tiếng Ấn Độ gọi là Bút. Đọc và trải âm trong tiếng Việt chút xíu gọi là Bụt. Đó là người tỉnh thức, người trí tuệ, người sáng suốt, người tỏa sáng. Do đó đạo Phật về từ ngữ có nghĩa đây là con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường tuệ giác, con đường trí tuệ, con đường thông thái. Rất tiếc là 300 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, tức là khoảng thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch đó, thì các yếu tố tín ngưỡng dân gian, các tập tục tôn giáo qua quá trình đạo Phật du nhập ở các quốc gia đó đã lần lượt đó, được tiếp biến vào trong đạo Phật. Lúc đầu như là một phương tiện, mà về sau đó trở thành các sợi dây chùm ghế bám lên thân cội Bồ đề. Cho nên đó, rất nhiều người nếu không có nghiên cứu Phật giáo đó, bài bản đó, ngộ nhận rằng là đạo Phật là một trong các tôn giáo. Như chủ nghĩa Mác Lênin trong những thập niên đầu từ năm 1930 cho đến năm 1990 đó, ngộ nhận rằng đó, đạo Phật là tôn giáo và liệt đạo Phật là thuốc phiện. Cho nên đó, có những cái chủ trương và chính sách đó, đã không thể giúp cho đạo Phật phát triển và phụng sự nhân sinh về phương diện trị liệu, đạo đức và minh triết. Đó là điều rất là đáng tiếc trong lịch sử Việt Nam. Khi đạo Phật được nhìn nhận dưới góc độ là con đường tỉnh thức, thì yếu tố tôn giáo chỉ là cái vỏ phương tiện của đạo Phật thôi, mà thầy thường sách ví nó là các sợi dây chùm gãy. Cho nên thầy khuyên các Phật tử đó, sau khi chính thức là Phật tử trong ngày hôm nay, hoặc là mình đến với ngôi chùa nào là Phật tử trong thời điểm nào đó, thì không nên dừng lại ở sinh hoạt tín ngưỡng. Thầy chia đó Phật tử ra 5 cấp độ. Thứ nhất, những người yêu quý mến đạo Phật nhưng mà chưa chính thức là Phật tử, vẫn đi chùa tham gia sinh hoạt v.v. Thứ hai là Phật tử mê tín vì không chịu học Phật, không thực tập Phật pháp, cho nên xem Đức Phật như là thượng đế hoặc thần linh, đến chùa chỉ dừng lại ở thắp hương và cầu nguyện thôi, không nỗ lực thực tập gì hết đó. Thứ ba đó là Phật tử dầu đã hết mê tín nhưng chỉ mới học Phật sơ sài thôi, một bài kinh hay là ba bài kinh thôi, không hiểu hết thế giới quan Phật giáo, nhân sinh quan Phật giáo, xã hội quan Phật giáo, đạo đức quan Phật giáo, tu tập quan Phật giáo, giải thoát quan Phật giáo và các cấp độ thánh nhân ở trong đạo Phật. Cho nên á, cũng giống như là các cái muỗng inox nằm ở trong tô canh nó không thấm được cái vị canh, như kinh Pháp Cú Đức Phật đã dạy. Thứ tư á, là Phật tử có thực tập đạt được những cái thành quả nhất định. Và thứ năm á, ngoài học Phật, thực tập Phật pháp trong đời sống thực tiễn, còn tham gia làm các Phật sự cùng với các chùa, các tăng ni để phụng sự nhân sinh. Thì trong năm cấp độ Phật tử điều trên á, thì chúng ta phải phấn đấu tối thiểu đạt được cấp Phật tử thứ ba là có học Phật. Tốt lên thêm một chút nữa là phấn đấu cho là Phật tử có thực tập. Và tốt nhất vẫn là Phật tử có học Phật, có thực tập Phật và có phụng sự nhân sinh. Đức Phật là một tấm gương chói sáng về ba phương diện này. Trong lúc mà bỏ ngôi cơ hội làm vua đi tu, Đức Phật đã cầu đạo ở hai vị thầy khai tâm. Nhưng sau đó thấy phương pháp này không như sự trông đợi, Đức Phật mới khám phá ra phương pháp mới mang giá trị cốt lõi là khép lại các nỗi khổ niềm đau và mở ra an vui hạnh phúc. Là cái tâm cầu học của Ngài rất là lớn. Khi đạt được các thành quả thông qua các phương pháp học rồi, chưa như sự trông đợi thì Ngài phải đầu tư vào sự khám phá và phát minh. Có trí tuệ mới làm được việc đó. Thì trong lập nghiệp, dù là lãnh vực gì, thì các Phật tử đó nên nhớ chúng ta phải dùng trí tuệ để chiếu soi. Lập nghiệp bằng trí tuệ đó thì từ nghèo trở thành là giàu, từ thất bại đến thành công, và nó đi theo hướng bền vững. Vì người có trí tuệ sẽ không phạm pháp, không phạm đạo đức, không còn lương tâm. Họ thấy rõ được quy luật nhân quả, cho nên họ biết tự giữ chính mình trước các cám dỗ và cảm bại. Do đó thầy rất mong các quý Phật tử đó cố gắng siêng năng đi chùa ít nhất mỗi tuần một lần vào ngày cuối tuần. Thì ai là Phật tử tu giác ngộ thì có thuận lợi lớn á, mật độ sinh hoạt tu học ở chùa giác ngộ á, thuộc hàng đẳng cấp dày đặc ở trong tuần. 14:30 thứ bảy hàng tuần đó thì mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 đến 13 sinh hoạt trong chương trình búp sen từ bi. Học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, tráng niên thì sinh hoạt vào chiều chủ nhật 13:30 cho đến 17:00 hàng tuần qua chương trình đó, tuổi trẻ hướng Phật. Đối với những người trung niên và lão niên, đại lão niên, thượng lão niên, đại thượng lão niên, từ tuổi 50 trở đi thì chùa giác ngộ có chương trình khóa tu an lạc vào sáng chủ nhật từ 6:30 cho đến 11:00. Ngoài ra đang xen vào các ngày chủ nhật đó, còn có 2 ngày tu thiền để giúp cho chúng ta làm chủ cảm xúc, thói quen lối sống và sống hạnh phúc. Các ngày 2 thứ 7 và 2 thứ 6 3 5 7 đó, vào lúc 16:45 thì chùa giác ngộ có lớp Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, kinh trung bộ, kinh pháp cú và khóa thiền. Ngoài ra còn có các lớp ngoại ngữ như là lớp tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Khmer. Rồi lớp kỹ năng như là lớp luyện giọng, lớp thư pháp Việt, hoàn toàn miễn phí. Thế đó là những cái điều kiện rất tốt để cho mọi thành phần xã hội có thể tiết kiệm được tiền cho mình học thêm những cái kỹ năng phục vụ cho việc lập nghiệp. Hãy tận dụng các cái cơ hội đó đến chùa giác ngộ sinh hoạt. Năm 2018, đặc biệt là cuối năm đó, thì chùa giác ngộ đón nhận được 2 tin vui lớn. Thứ nhất đó, là Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đó, cấp cho thầy 18 hectare đất tại ấp và Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, để xây dựng trung tâm tu học lớn. Và sổ đỏ đó, thầy vừa tiếp nhận vào cuối tháng 10 2018. Bản vẽ vừa được hoàn tất. Hy vọng là đầu quý 2 của 2019 đó, việc xây dựng sẽ được diễn ra. Và cách đây hơn 1 tháng đó, thì 15 hectare đất của thầy mua từ năm 2008 sau gần 11 năm chờ đợi và kiên trì đó, đã được chấp thuận chủ trương biến đất cá nhân mang tên Thích Nhật Từ thành đất tôn giáo. Và 3 ngày tới, xin lỗi, ngày 16/12 sáng 2 dương lịch, tức là nhằm 12 tháng giêng âm lịch, thì khoảng 2.500 cho đến 3.000 người tham dự lễ bổ nhiệm thầy làm chủ trì và đặt đá xây dựng tại ấp Gây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chùa Giác Ngộ đó, với diện tích 850 m², giàu có 7 tầng lầu, nỗ lực cỡ nào đi nữa mỗi năm chỉ phục vụ được nhiều nhất là 6.000 người thôi, cho ngần ấy các cái chương trình tu học. Nhưng nếu như chúng ta xây dựng hoàn tất được 2 trung tâm lớn ở tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với cái sức chứa đó, mỗi một nơi như vậy đó, từ 3 cho đến 5.000 người tu học đại chúng cùng một lúc, thì một năm như vậy, trải qua từng tuần lễ như vậy đó, thì số lượng người tiếp nhận và thụ hưởng giá trị lệ lạc từ tu học ở các chi nhánh của chùa Giác Ngộ đó sẽ tăng lên gấp vài chục lần. Cho nên đó, thầy rất mong các quý Phật tử quy với thầy đó, trong suốt 17 năm qua đó đã không dưới 5.500.000 người ở trong nước và nước ngoài. Và những người yêu quý bến thầy và có thiện cảm với thầy và hệ thống tu học của chùa Giác Ngộ thông qua các khóa tu đó, thì số lượng đó có thể lên đến là 250.000 người thông qua hệ thống Facebook của chùa Giác Ngộ. Thì mong rằng quý vị hãy dành thời gian đến ngày Chủ Nhật và thứ Bảy đó, thì theo nhóm lứa tuổi mà tự mình và người thân đó đến thụ hưởng các giá trị cao quý để chăm sóc đời sống tinh thần như một loại thực phẩm cho tâm. Thì làm được như vậy đó, thì trí tuệ của chúng ta sẽ như là các cánh cửa sổ tri thức mở ra. Đọc kinh Phật, nghiền ngẫm chân lý Phật thì tự động chúng ta thông minh về phương diện xã hội, kinh tế, rồi ứng xử, giao tiếp, đầu tư, phát triển, hạnh phúc, chắc chắn là sẽ được thôi. Cho nên là rất mong quý vị quan tâm đến trí tuệ như là chiếc chìa khóa mở ra tất cả các vấn nạn khổ đau từ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo, v.v. ở phạm vi quốc tế, châu lục, khu vực, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân. Phần giải pháp của trí tuệ đó, Đức Phật nêu ra thì gồm có 4 bước. Bước 1, thừa nhận bế tắc và khổ đau là hiện thực, không phớt lờ đó vì như thế là liều mạng, không đào tẩu khỏi thực tại khổ đau vì như thế là thiếu trách nhiệm, không cường điều quá khổ đau vì như thế là tự hành hạ bản thân. Bước 2, truy tìm nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân ở mình, nguyên nhân ở người, và quan trọng nhất là các nguyên nhân tâm lý và thái độ dẫn đến động cơ và sự quyết định, gắn kết với tâm tham lam, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp. Bước 3 đó, tin tưởng rằng là mình có thể trải nghiệm được hạnh phúc mà cao nhất là niết bàn, tức là không còn bóng dáng của khổ đau và nguyên nhân gây tạo ra chúng, để chúng ta không tuyệt vọng và trầm cảm. Bước 4, thực tập chánh đạo gồm có 8 yếu tố: tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính tạo ra trí tuệ. Về đạo đức thì gồm có lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nội lực chân chính. Và về thiền định thì gồm có chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Thì tất cả những phần này là thầy đã thuyết giảng trên mạng, quý vị vào Google gõ Thích Nhật Từ và đánh chữ Bát Chánh Đạo thì có 8 bài giảng, gọi là Con Đường Chuyển Hóa thì có một quyển sách 200 trang chi tiết về vấn đề này. Ở đây thì thầy không lặp lại. Thì nói tóm lại đó, người có trí tuệ sẽ giải quyết các vấn nạn dù là vấn nạn gì qua 4 bước đưa trên. Đã mà quý vị đó, không cần phải cầu thần linh, tin vào điềm hên xui may rủi, cúng sao giải hạn, rồi năm tốt tháng xấu, rồi phong thủy địa lý, bói toán, xem tướng, kiết khung, chúng ta vẫn đạt được kết quả an vui, hạnh phúc, thịnh vượng, phát triển bền vững, và những gì chúng ta nỗ lực đều có kết quả hết đó. Kính thưa các quý Phật tử mới, thì qua buổi kết nạp là Phật tử hôm nay tại chùa Giác Ngộ. Thì thầy rất kính mong mà các quý vị sẽ trở thành các hạt giống Phật pháp trong gia đình của mình và ở nơi mình làm việc. Nên mỗi người đó nên phát nguyện trước Đức Phật. Mỗi tháng đó tôi cố gắng dẫn dắt người thân, bạn bè, làng xóm, cộng sự và đối tác ít nhất một người trở thành Phật tử. Bởi vì chân lý Phật và hạnh phúc Phật đó không nên hưởng thụ cho riêng mình, chúng ta phải có trách nhiệm chia sẻ. Giống như Đức Phật nói, từ một cây đuốc mồi ra 100, từ 100 cây đuốc mồi ra 1.000, từ 1.000 mồi ra 1 vạn, 1 triệu, 1 tỷ. Ngọn đuốc đầu tiên với chức năng chiếu sáng không mất đi. Nó khác với lập nghiệp, người ta thường giấu nghề vì sợ truyền nghề đó thì mình mất cơ hội làm ăn. Còn trong đạo Phật đó, chúng ta phải truyền cơ hội được hạnh phúc bởi sự tiếp nhận chân lý và đạo Đức Phật. Từ ngày hôm nay quý vị đã hiểu rõ cái căn bản của là Phật tử rồi, thì nên nỗ lực làm tất cả những việc tốt nhất có thể. Và các vị Phật tử thì được tặng cho một phần quà, trong đó có các quyển kinh. Thì nên dành thời gian trung bình mỗi ngày 15 phút để đọc kinh tại nhà. Rồi Chủ nhật hay là thứ bảy thì theo nhóm lứa tuổi đến chùa sinh hoạt. Ở các chùa khác thì chưa có được cái thuận lợi như chùa Giác Ngộ, sinh hoạt thường xuyên. Thì mình là đệ tử của chùa Giác Ngộ thì đừng nên đánh mất cơ hội này. Và cố gắng là thực tập thiền mỗi ngày tối thiểu 15 phút đến 30 phút để giải phóng căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an. Còn về phương pháp thiền đó thì sách Ấn Tống của chùa Giác Ngộ có. Quý vị có thể nhận quyển thiền Vipassana, thiền chỉ, thiền quán của thầy, gồm có 3 quyển đó, để mình nắm vững về lý thuyết và thực tập cho có kết quả. Chúc tất cả được an lành.